Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 17 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Còn 24 bộ ngành cơ quan trung ương chưa gửi báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Chính phủ yêu cầu bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu.
Đà tăng giá nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chưa dừng lại.
Nga đưa Thủ tướng Boris Johnson vào danh sách cấm nhập cảnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê của Tổ giúp việc Đoàn Giám sát của Quốc hội, cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn tới 24 bộ ngành cơ quan trung ương, 6 ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, 1 hội đồng nhân dân và 1 tập đoàn chưa gửi báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị các bộ ngành địa phương, đơn vị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc không gửi báo cáo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chậm nộp báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành gửi các bộ cơ quan. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và các văn bản chỉ đạo liên quan. Đồng thời phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các địa phương xây dựng công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ thông tin của các vật liệu cho công trình xây dựng giao thông. Yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được đưa ra trước kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến biến động giá vật liệu xây dựng trong thời gian từ đầu năm đến nay, khiến cho nhiều công trình trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ vì giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao. Dự báo trong thời gian tới, nhiều loại vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép sẽ tiếp tục đà tăng giá.
Theo Bộ Xây dựng, giá bán căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ, đất nền tháng 3 tiếp tục xu hướng tăng lên so với hồi tháng 2 năm nay. Đà tăng giá nhà đất thời gian qua vẫn chưa dừng lại. Trong đó, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư tăng 1,53%, nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán căn hộ chung cư tăng 2,48%, nhà ở riêng lẻ tăng 2%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 3,6%.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất thực hiện lập dự án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, giải pháp thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố cần được sớm xem xét triển khai trong giai đoạn 2021-2025 nhằm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, tạo động lực thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố, trong khi hạ tầng giao thông đường bộ chưa thể đầu tư mở rộng theo quy hoạch.
Chiều qua 16 tháng 4, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thống kê trên địa bàn thành phố có khoảng 1 triệu trẻ đủ điều kiện tiêm lần này. Hà Nội đã tiến hành tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế tham gia di chuyển tiêm chủng các kiến thức về khám sàng lọc, cấp cứu và tổ chức những đội cấp cứu lưu động, cấp cứu cố định.
Hôm qua cũng là ngày mà thành phố Hồ Chí Minh khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát, hầu hết các điểm tiêm đều tổ chức an toàn, chú đáo, bố trí các khu vực hợp lý. Chủ trương của ngành y tế và ngành giáo dục là tiêm với số lượng không nhiều, chủ yếu vận hành các quy trình, công tác tổ chức chuẩn bị. Từ đó rút kinh nghiệm tổ chức tiêm đại trà vào ngày 18 tháng 4 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thông tin từ Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết đến nay đã có gần 500.000 người Việt Nam đã được ký xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, điện tử, hộ chiếu vaccine. Các địa phương và cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng đang xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số trước khi chuyển dữ liệu lên hệ thống để Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế xác nhận hộ chiếu vaccine cho người dân.
Hà Nội là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất. Việc học và ôn tập cho học sinh cuối cấp, nhất là lớp 12, cũng bị ảnh hưởng do phải học online quá dài. Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã cho phép kéo dài thêm thời gian dạy học để ôn tập cho học sinh đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc kéo dài thời gian năm học phụ thuộc các đơn vị đào tạo để chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học.
Còn theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại không có tỉnh thành nào đề xuất giãn cách năm học với học sinh lớp 12. Vì thế sẽ giữ nguyên dự kiến lịch thi tốt nghiệp tương đương với thời điểm tổ chức kỳ thi năm trước.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 16 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo cấm nhiều quan chức và chính khách Anh nhập cảnh nước này. Trong số các quan chức Anh này có Thủ tướng Boris Johnson, Ngoại trưởng Liz Truss, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cùng khoảng 10 người khác. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ quyết định được đưa ra nhằm đáp trả việc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt giới chức Nga.
Hãng tin Reuters Anh dẫn các nguồn thạo tin ngày 15 tháng 4 cho biết, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cùng các quan chức tài chính hàng đầu nước này sẽ đến Washington, Mỹ trong tuần tới để tham dự các hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB. Đây sẽ là lần đầu tiên các quan chức hàng đầu Ukraine gặp trực tiếp một loạt quan chức tài chính các nền kinh tế lớn kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24 tháng 2 vừa qua.
Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ dẫm đạp xảy ra tại một lễ hội ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ ngày 16 tháng 4. Theo giới chức địa phương, vụ dẫm đạp xảy ra tại lễ hội Chithirai diễn ra ở bang Tamil Nadu. Một đám đông các tín đồ Hindu bỗng dồn lên phía trước để được chứng kiến một nghi lễ quan trọng trong lễ hội là nguyên nhân gây ra vụ dẫm đạp. Nhiều người ngay lập tức đã được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.
Ngày 16 tháng 4, một tàu chở 750 tấn dầu diesel từ Ai Cập đến Malta đã bị chìm khi di chuyển ở vịnh Gabes, ngoài khơi bờ biển phía đông của Tunisia. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, con tàu bị chìm sáng 16 tháng 4 trong vùng lãnh hải của Tunisia. Hiện tại chưa có hiện tượng rò rỉ. Dự kiến Ủy ban phòng ngừa thảm họa sẽ họp khẩn cấp để vạch ra các phương án sẵn sàng trong tình huống xảy ra rò rỉ nhiên liệu có thể gây ô nhiễm môi trường biển trên phạm vi rộng.
Đêm ngày 15 tháng 4, một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, hai xe đi ngược chiều đâm vào nhau với tốc độ cao đã xảy ra ở phía nam thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 giáo viên và 2 người bị thương nặng. Tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân cướp đi nhiều sinh mạng tại Iraq. Năm ngoái thì có gần 1.000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông ở nước này. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe vượt ẩu, sử dụng rượu bia và điện thoại khi điều khiển phương tiện đường xá xuống cấp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Ngày 15 tháng 4, viên hồng ngọc có tên tiếng Việt là Bạch Dương, một trong những viên hồng ngọc lớn nhất và đắt giá nhất thế giới, đã lần đầu tiên được đưa ra trưng bày tại khách sạn Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viên hồng ngọc được đánh giá là một trong những viên hồng ngọc lớn nhất và đắt nhất thế giới vì nó nặng tương đương 2,8 kg và hoàn toàn tự nhiên. Nhiều chuyên gia đá quý cho rằng viên hồng ngọc này có thể đạt mức giá 120 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch, viên hồng ngọc này sẽ được trưng bày tại nhiều địa điểm khác nhau ở thành phố Dubai trong 30 ngày trước khi được đưa ra đấu giá.
Sau khi Warner Bros. Và Discovery hợp nhất, những người đứng đầu hãng phim mới hiện đang bàn tới khả năng hồi sinh tương lai của Superman cho vũ trụ DC. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng phấn khích mà mong chờ sự trở lại của Henry Cavill cho vai diễn biểu tượng này. Mặc dù Warner Bros. Trước giờ vẫn chưa ngừng phát triển các kế hoạch cho vũ trụ DC, nhưng tương lai của nhân vật Superman luôn trong tình trạng không chắc chắn. Thậm chí phần 2 của Man of Steel vẫn chưa từng được quan tâm, mặc dù chính Henry Cavill đã nhiều lần khẳng định muốn tham gia bộ phim.
Từng là thương hiệu phim kinh dị hài Thái Lan mà chỉ cần ra rạp là hút khách, Ngôi đền kỳ quái bang tiếp tục chiều lòng khán giả với chuyến hành trình cảm xúc độc đáo tại rạp chiếu phim. Với nhiều lý do được phân tích, đánh giá, Ngôi đền kỳ quái bang sẽ là một điểm nhấn đặc biệt thu hút khán giả khi đến rạp chiếu phim. Đặc biệt hơn, màn ảnh rộng Việt Nam đã quá lâu chưa có sự xuất hiện của phim kinh dị từ xứ sở chùa bàn.
Tiếp theo sẽ là các tin tức thể thao sáng. Trong cuộc họp báo trước trận làm khách của Armina Bielefeld tại vòng 30 Bundesliga, huấn luyện viên Julian Nagelsmann cho biết ông đã nhận tới 450 lời đe dọa giết người trên Instagram. Trước đó tại tứ kết Champions League, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ Villarreal, thế nhưng Bayern Munich vẫn phải nhận thất bại 1-2 sau hai lượt trận. Kết quả này khiến Hùm Xám ngậm ngùi dừng bước tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Sau thất bại này, huấn luyện viên Nagelsmann đã trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích.
Chia sẻ trên Instagram, Matic cho biết, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định rằng mùa giải này sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi với Manchester United. Website chính thức của Man United cũng xác nhận lời chia tay của hai bên. Matic đã ra sân 183 lần cho Man U kể từ khi gia nhập từ Chelsea. Tuy nhiên, gánh nặng tuổi tác khiến Matic chỉ có thể chơi tốt trong khoảng thời gian một hiệp đấu. Ngôi sao 33 tuổi vẫn còn một năm hợp đồng, nhưng vẫn quyết định ra đi ngay mùa hè này.
Đội bóng Inter Miami của David Beckham đang thúc đẩy việc ký hợp đồng với Sergio Ramos vào mùa hè này. Ramos được cho là rất muốn chuyển đến câu lạc bộ MLS khi hợp đồng của anh với Paris Saint-Germain hết hạn vào mùa giải tới. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain sẵn sàng thanh lý trung vệ người Tây Ban Nha sớm một năm và Beckham hy vọng anh có thể thuyết phục cầu thủ 36 tuổi đến Mỹ chơi bóng.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Dưới tác động của những cơn mưa đêm cộng thêm ảnh hưởng của không khí lạnh, lúc này cả miền Bắc đang chìm trong cái rét nhẹ khá là dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời ở các tỉnh vùng núi phía Bắc dưới 18, vùng Trung Du và vùng đồng bằng dưới 20 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định, những cơn mưa vừa mưa to không còn mà thay bằng những cơn mưa gián đoạn. Vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn sẽ tăng lên là 19-21 độ. Vùng Trung Du nhiệt độ cao từ 22-23 độ, còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 23-24 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên vẫn là những tỉnh có nhiệt độ cao nhất miền Bắc, duy trì trong khoảng từ 25-28 độ. Không khí lạnh cũng đã gây mưa vừa mưa to ở khu vực phía Bắc miền Trung và mang tới cái rét nhẹ vào lúc này tới Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của không khí lạnh, dọc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn có mưa mưa rào, trong khi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa nắng gián đoạn. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận vẫn đón ngày Chủ nhật với thời tiết nắng ráo. Sự khác biệt về chế độ mưa tạo ra sự khác biệt về chế độ nhiệt ở miền Trung. Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ cao từ 24-26 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời mát 27-31 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao từ 32-34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này cũng không có mưa, trời cũng đã có nắng. Trong ngày hôm nay, gió Tây Nam đầu mùa suy yếu và không còn hoạt động. Vì thế, diện mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm đi nhiều. Chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ở mức mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ. Mưa giảm, thời gian nắng tăng lên, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng dần trở lại. Cao nhất hôm nay ở Tây Nguyên là 29-32 độ. Madrak, Cát Tiên nhiệt độ cao từ 33-34 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 33-34 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông lại xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.